Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bây giờ các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc đang khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ bị nứt, rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi đâu, lời khen Chúa.
Đây có anh chị em nào ăn chay không? Có không? Có không? Mạnh dạn lên, nếu có ăn chay mà, gì mà sợ không dám thưa. Ở đây anh chị em nào ăn chay nào, giơ tay rồi nào. Hả? Con nè. Rồi, con nói coi mày con ăn chay như thế nào. Con ăn chay như thế nào?
Con lúc trước thì con không có thường xuyên ăn chay, nhưng mà thời gian gần đây thì con thường xuyên ăn chay.
Ăn chay như thế nào?
Con ăn chay thì nó
kiểu con ăn chay là kiểu như
nó lại mấy người ta là khi mà con ăn chay á thì con có cầu nguyện. Rồi cái ăn chay của con thì con chỉ có ăn cái gì đơn giản nhất mà con có. Có thể một tuần con ăn 7 ngày, có thể 7 ngày.
Con ăn 7 ngày, rồi trong ngày ăn chay thì con ăn cái gì?
Thì ở nhà con có gì con ăn đó. Nhưng mà có khi thì một tuần con ăn 3 ngày, 4 ngày cũng không chừng. Hoặc con đi ăn chay đụng, nó gặp ai cho gì thì con ăn đó. Nếu con đi ra ngoài, còn con về nhà thì con có rau thì con ăn rau, còn có cơm thì con ăn cơm, rồi nếu mà thịt mà nấu chung với canh thì con ăn canh, rau con để thịt lại.
Rồi, con cho biết là mục đích của con khi mà con ăn chay vậy, mục đích thì con là gì?
Lúc đầu á thì con không nghĩ là con ăn chay để làm cái gì hết, thì con chưa biết. Thế nhưng mà có một thời gian á thì con cảm thấy nó ngán đồ ăn. Lúc đó thì chưa biết ăn chay. Thế nhưng mà tự nhiên có cái sự tác động là con đọc sứ điệp của mẹ, thì mẹ nói cái người gì chiến sĩ á mà cầu nguyện đó, thì nếu mà khi cầu nguyện thì phải hãm mình rồi phải ăn chay, còn nếu mà cầu nguyện mà không có hãm mình thì người lính con giò một à. Thế con nói lính con giò thì khó chạy lắm, thôi vậy giờ nếu con ăn chay thì con được hai giò, dễ chạy một chút. Thế nhưng mà từ cái chỗ mà con hãm mình á thì con cũng chưa hiểu cái sứ điệp của mẹ là con phải ăn chay như thế nào. Thế nhưng mà có một hôm thì con quyết tâm, tại vì trong lòng con có nhiều khi con dữ tợn lắm, con mà giận ai thì con nói thẳng à, con muốn nói với ai con không có khép lời, cho nên đôi khi con làm người ta giận con không biết. Thế nhưng mà con xin mẹ thì thôi, nếu mà bây giờ con làm chiến sĩ thì con tự chiến đấu với bản thân con á, thì con ăn chay, ăn chay để con hãm mình. Nhiều khi là con muốn nói ai, con phê bình ai thì con cũng biết lời con nói chứ thôi, người ta giận con. Thế thì nhiều khi mình phê bình, mình muốn cho người khác tốt mà ngược lại người ta xấu hơn á. Thế thì con xin mẹ giúp cho con được ăn chay. Thì trong những cái ngày đầu con ăn chay thì con ăn, trong nhà con là con ăn cái gì mà có cái gì đơn giản nhất, chẳng hạn như con đi đâu về, con thấy rau muốn thì con bập xong, con đổ nước vô, con luộc xong rồi con đem ra con ăn chấm nước tương, rồi với cơm nguội gì đó. Còn nếu mà có trái cây thì con ăn trái cây thế thôi, nhưng mà con cũng không có cảm giác gọi là con khó chịu. Thế rồi con lâu lâu thì con xin mẹ giúp con. Rồi đôi khi thì có những khi cái ngày con ăn chay thì con bị thèm mấy cái món độc không, mà thèm chẳng hạn như là cua ghẹ tôm hùm gì đó, nhưng mà sau này thì con không có thèm nữa. Thì bây giờ thỉnh thoảng là con không có nhất thiết là buộc con phải ăn chay cái gì, nhưng mà đối với con thì có những ngày thứ tư hay thứ sáu con kính Chúa, thì con tưởng nhớ đến cái sự thương khó của Chúa. Thì ngày hôm đó con tốt nhất là mình nên hãm mình về những cái việc gọi là mình ham muốn xác thịt của mình, cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu mà mình hãm mình được những cái món ăn mà mình yêu thích, thì và để mà mình dành dụm cái mình tích lũy được cái gì mình để mình chia sẻ với người khác thì tích lũy. Rồi cái điều thứ ba thì ăn chay về thân xác mình là bớt phàn nàn một chút, bớt gây điều kiện cho người khác một chút. Thì ăn chay của con là như thế.
Rồi nghe anh Khảo, con chay Khảo, rồi nói chay Khảo nói mọi người nghe.
Hồi đó thì con ăn uống thì cũng dữ lắm, mà con không có nghĩ là ăn chay. Nhưng mà con nghe cái bài giảng của Thánh Janet này thì nói ham ăn uống, ăn còn thua cả súc vật ăn còn biết dừng. Mà mình ăn thì cứ ăn uống cho cố, cứ ăn no mà cứ thèm ăn. Thì hôm mà ăn chay thì con cũng muốn là cầu nguyện Chúa là ban cho ăn chay để chiến thắng cái bản thân mình, để bỏ bớt những gì mà mình, cái tính của mình ham ăn uống, ăn hết của những người nghèo khổ.
Nên ngày ăn chay mấy lần? Tuần mình ăn chay mấy lần?
Hôm bữa thì con ăn chay mùa chay 40 ngày thì con ăn 40 ngày.
Còn ngày thường bây giờ hết
ngày
mùa
thường,
chay.
Hết mùa chay thì con ăn ít lắm. Còn không, giống như hôm qua đó thì con buổi sáng thì con ăn tô bún, tới chiều 3 giờ là con ăn dĩa cuốn là ngưng hết, là ngày ăn hai bữa.
Nhưng mà tuần mấy lần? Ăn chay mấy lần?
Con nghĩ là con không có ăn chay, nhưng mà con ăn ít lại, mà ăn không ăn nhiều, ăn không ăn thịt thà, mà ăn ham ăn uống nhiều trước.
Dạ. Rồi, cảm ơn. Một tràng pháo tay nữa thôi. Nếu còn ai ăn chay kiểu nào nữa không? Còn có ăn chay không? Vin Cao Đài con ăn chay sao? Nói mọi người nghe.
Bên Cao Đài thì có người ăn chay trường là ăn hết một tháng luôn. Không ăn cá thịt gì như bên Thiên Chúa, trứng thì chỉ có ăn rau hoặc là đậu hũ thôi. Còn nếu mà ai không ăn được nguyên tháng thì ăn 10 ngày. Còn con thì từ ngày 31 tới nay thì từng lễ con ăn chay tới nay luôn.
Ăn chay như thế nào?
Là ăn chay là chỉ không ăn thịt, cá, trứng, coi như là chỉ ăn rau với đậu hũ thôi. Ngày cũng bình thường, ba buổi bình thường.
Tức là chỉ có kiêng.
Kiêng là kiêng.
Kiêng là kiêng, đúng không?
Dạ. Nhưng mà bên con thì đó là
em. Mục đích bên Cao Đài á, đây là một anh chị em Cao Đài nè, chị Cao Đài. Dạ. Cao Đài. Mục đích của anh chị bên Cao Đài là gì?
Cầu nguyện. Cũng là cầu nguyện cho ông bà tổ tiên với cha mẹ. Dạ.
Chú Đài cảm ơn anh chị được cảm ơn. Con chơi bây giờ. Xin chia sẻ cho mọi người coi con ăn chay bao giờ, con ăn chay như thế nào.
Con không có ăn, con ăn chay ngày thứ tư với ngày thứ sáu mỗi tuần.
Như thế nào ăn chay ngày thứ sáu, ăn như thế kéo kiểu nào?
Con buổi sáng con có ăn, buổi trưa con ăn, rồi buổi chiều con ăn, là không ăn thịt.
Không ăn thịt.
Dạ.
Mục đích của con là ngày thứ tư thứ sáu ăn chay là làm gì?
Cứu cho tội lỗi của con.
Hả?
Cầu cho tội lỗi của con.
Cầu cho tội lỗi của con á?
Dạ.
Cầu cho tội lỗi của con
là có nghĩa là những gì con làm sai hồi xưa giờ thì giờ mình đền lại thôi.
Chia sẻ cho mọi người coi quá khứ con nó như thế nào mà con phải để thay tội lỗi mình đấy. Chia sẻ cho mọi người mạnh dạn lên. Rồi sao nói, con tên gì ở đâu?
Dạ con tên Trong, con ở Mỹ. Con muốn về với cha cả 2-3 tuần này mà con không có dịp. Hôm qua cha mới
nhắn tin. Không cần phải với cha gì cả, con chỉ phải với Chúa được rồi. Cha thì em thua gì. Bây giờ con chia sẻ cho mọi người con đã được gặp Chúa như thế nào, con cảm nhận Chúa là sao. Thì cuộc đời của con nói là để ăn chay để mà đền tội của mình, anh chia sẻ quá khứ như thế nào mà phải đền tội để biết Chúa như nào?
Tội thì con nghĩ ai cũng có, nhưng mà cái của con thì con biết lòng thương xót Chúa được cũng một năm nay. Khi con về năm ngoái thì con chưa biết cha, rồi con về con đi kiếm trên mạng lòng thương xót, con kiếm hoài con kiếm không ra, con mới đi hỏi xung quanh mọi người cha Long là ai, cha Long ở xứ Chí Hòa là ai, rồi vậy con đi tìm hoài con kiếm không có ra. Cuối cùng con đi vô giáo xứ của con mới kiếm được cái số điện thoại của cha. Thì khi đó con gọi cho cha được, con mừng như là con đã gặp được bạn, rất là mừng.
Bạn này là dạ. 70 mấy ký rồi con.
con gọi cha, con nhớ là cha con rất rất là mừng ở trong nhà thương với ba của con. Ba con đi khám tổng quát lại, thì con gọi được cha, khi đó ba con đang ở trong nhà thương. Con mừng ơi là con mừng. Rồi con chỉ cha kêu con lên muối cho đời. Con về con mừng quá. Lúc nào con cũng nghe lòng thương xót Chúa ở trên mạng, từ sáng cho tới trưa, tới chiều, tới tối. Chồng con phải ghen luôn, ông nói em mê cha còn hơn là mê anh nữa. anh ghen cho tới khi mà con không dám nghe nữa, con chỉ nghe trên hãng thôi. Tại vì ảnh cũng là tân tòng, con không dám để cho ảnh phải có cái sự dạ, cho nên con chỉ nghe trên hãng. Lúc nào con cũng mở cha, con nghe 24/54. Và nói về tội thì con nghĩ ai cũng tội. Cái tội của con là chắc là như mọi người thôi, chứ con cũng không có giết người hay là cướp của. Dạ.
Rồi sau này thì anh có...
Dạ tạ ơn Chúa thì mới thời gian sau này ảnh đi lòng thương xót với con mỗi Chủ nhật luôn. Rồi ảnh đã chấp nhận nghe cha luôn. Ảnh về với hãng của con làm chung, hai vợ chồng làm chung. Con nói nếu anh muốn ra cái phòng của con bên này, phòng ảnh bên này, nếu anh muốn em ra phòng của anh nói chuyện á, anh phải mở cha Long thì em mới ra. Còn anh không mở cha Long thì em không có ra. Thì anh mới mở. Anh nói thôi anh chiều em, anh muốn em ngồi đây thì anh phải mở. Thì tạ ơn Chúa ảnh đã nghe. Và con nghĩ chút nữa ảnh cũng nghe. Anh hỏi con là vậy là anh sẽ được nghe cha Long đúng không? Dạ tạ ơn Chúa. Bây giờ mọi gia đình con rất là hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn cha.
Rồi nha. Từ ngày mà con nghe được về lòng thương xót Chúa thì con cảm thấy nó có sự biến đổi như thế nào? Gia đình con biến đổi sao, chia sẻ mọi người?
Dạ có. Lúc trước con mỗi lần mà ảnh con biết vợ chồng con là được 6 năm mà không có, con chưa có dám nói gì về Chúa với ảnh hết. Ảnh mới vô đại được 2 năm thì con không hiểu lúc. Con biết lòng thương xót Chúa, con nghe cha giảng như Chúa Thánh Thần cũng đến với con. Thì con mở miệng con nói được dẫn về Chúa, về mẹ, về rất nhiều. Mà người điển hình đây là bà chị của con. Chị ở Nha Trang, chị không có đạo và chị mới vô đạo vừa rồi. Vừa lễ phục sinh vừa rồi. Thì cái đó là một cái mà điển hình cho con.
Thế con tên gì? Chị tên gì?
Dạ chị tên là Nguyễn Thị Bé.
Con giới thiệu cho bạn biết con tên gì.
Dạ con tên Nguyễn Thị Bé.
Nguyễn Thị Bé bao nhiêu tuổi?
Dạ con 42 tuổi.
Con ở đâu?
Dạ con ở Nha Trang.
Rồi con làm gì?
Dạ hồi xưa thì con buôn bán nghề thịt heo, mà giờ con nghỉ 8 năm nay rồi. Con ở nhà.
Trước con theo đạo gì?
Dạ hồi xưa là con là Phật giáo, tự gia đình con Phật giáo. Mà con có chồng là bên đạo, mà ông ba con hồi xưa ông không có chịu, ông không cho theo đạo á. Nên chồng con theo con 20 năm nay. Thì tới lúc mà con thì con nhỏ em là dắt lên Đà Lạt, khi đi nhà thờ Đà Lạt á, thì lúc đó hình như Chúa mở lòng mà sao hồi xưa giờ là con không bao giờ con bước tới nhà thờ. Xong hồi lâu đó là cũng như là con có cháu ngoại rồi, để cái đứa cháu ngoại á là được một tháng thì con nhỏ em nó dắt lên Đà Lạt chơi, xong con mới vô nhà thờ ở trên Đà Lạt á, xong rồi Chúa mở lòng mà từ đó gì sau là con đi về, con đi lễ. Mà con đi lễ là con ở ngoài thôi chứ con không có vô, mà đi lễ là nhà thờ núi. Con đi lễ vậy cái gần 2 năm đây, một năm mấy, gần 2 năm á, thì ông ba con mất. Ông mất hồi tháng 10 năm ngoái á, là bắt đầu là con hồi đó thì con chưa có theo, thì ra tới đây nè, con mới vô con học, rồi giờ con mới theo là che chợ mới á, là làm cho vợ chồng con làm lễ xong xuôi làng, ngày lễ phục sinh luôn, 9 giờ sáng á, dạ con mới vô. Nên con thì nói chung con sống vì Chúa Mẹ. Con bây giờ trong đầu con chỉ nghĩ là Chúa Mẹ thôi. Mà con biết là rất là khó khăn, tại vì mỗi lần mình đi tới Chúa Mẹ rất là khó. Từ cái công việc làm ăn vợ chồng con gì đang làm ăn ngon lắm, mà bây giờ con đi theo Chúa Mẹ thì công việc rất là khó khăn. Mẹ con rất là cố gắng, tại vì con không bỏ. Con ngày nào con đọc kinh lần chuỗi, tại vì ông ba con mất á, con rất là thương ba con, nên con lần chuỗi măng côi để con cầu nguyện linh hồn ba con. Tuy là ba con Phật giáo thiệt, mà con hàng ngày con vẫn cầu nguyện. Mà con đi lễ hàng ngày, cái khi sáng con đi lễ, rồi chiều con đi lễ nữa. Con có thời gian rảnh là con có đi tới Chúa Mẹ à, rồi con có nói chuyện với Chúa Mẹ thôi. Đó.
Con được giới thiệu là người sắp Chúa như vậy.
Chị em con nói chuyện nhau mỗi ngày. Ở bên Mỹ với Việt Nam mà tối nào tụi con cũng vô nhau mấy tiếng. Thì tạ ơn Chúa tụi con không nói chuyện của ai hết, chỉ nói chuyện về đời sống gia đình. Mình học hỏi lẫn nhau và Chúa Mẹ lúc nào cũng bên cạnh. Thì chỉ nghe mưa dần thấm, cho nên chỉ nghe hoài chỉ phải vô đầu.
Hallelujah. Đây là một lối truyền giáo kiểu mới, tức là truyền giáo từ Mỹ về Việt Nam. Yeah. Mà qua đường điện thoại, sách điện thoại miễn phí.
Yeah,
Viber. Cảm ơn Chúa cho Viber. Đó là cái phương tiện mà chúng ta thấy lạ lùng là tại sao biết bao nhiêu người Việt Nam mà lại ở một cái sứ đạo đó mà lại không nói về Chúa, không giới thiệu về Chúa cho một cái người mà đã lấy chồng có đạo bao nhiêu năm. Anh chị em thấy không? Thử suy nghĩ coi, Chúa, cái cách của Chúa nó lạ lùng. Chị này ở Việt Nam nhé, mà lấy chồng có đạo nhé, rồi chung quanh đó thì là phải là người có đạo chứ, đúng không?
Yeah.
Con ở cái xứ nào?
Dạ, giáo xứ Chợ Mới.
Đó thì phải là người có đạo chứ, mà bao nhiêu người có đạo thì lại không giới thiệu Chúa, mà lại có người bên Mỹ. Con ở tiểu bang nào?
Dạ, Texas.
Texas.
Yeah.
Một người bên Texas mà gọi điện thoại về Nha Trang, rồi nó giới thiệu về Chúa, rồi cứ mưa dầm ngấm lâu, hết mỗi tối nào 1-2 tiếng đồng hồ giảng về Chúa, nói chuyện về Chúa cho người Việt Nam, rồi hai người qua lại rồi cuối cùng quay trở về với Chúa. Chúng ta thấy cái bàn tay của Chúa lại, Chúa chẳng cần ai cả, thấy không? Ở Việt Nam không xài, không làm bao nhiêu đứa khác, thấy chưa? Chúa đi tìm và cứu cho bằng được mà, Chúa tìm và cứu cho bằng được mà, nó thấy lạ lùng chưa? Đấy, cho nên là khi mình có Chúa rồi thì nó khác, có Chúa rồi nó khác. Rõ ràng là khi có Chúa rồi cuộc sống nó lại càng khó khăn hơn, mà càng khó khăn bao nhiêu thì con lại càng bám chặt lấy Chúa bấy nhiêu. Cho nên chị đã có một cái vải mới rồi, cái áo mới rồi, thì không chấp nhận cái vá cũ nữa. Đã mặc một cái áo mới lúc rửa tội rồi đấy con, đó là một cái áo trắng lúc mà con rửa tội ấy, thì vị chủ tế cầm lấy cái áo trắng trao cho con, đúng không? Con hãy nhận lấy áo trắng này và giữ nó tinh tuyền mãi cho đến khi ra trước tòa Chúa. Cái áo trắng là cái tâm hồn mình ấy. Qua bí tích rửa tội thì tội nguyên tổ của con được tha, và tất cả những tội riêng của con phạm từ khi có trí khôn cũng được xóa sạch hết. Máu và nước Chúa rửa sạch hết lỗi lầm đó của con. Lòng thương xót của Chúa bao trùm lấy con qua tấm áo trắng đó rồi. Trên Đức Giáo Hoàng Bê-tô thứ 16 nói rằng chúng ta được lãnh nhận một cái tấm áo trắng, áo của lòng thương xót, khi mình lãnh nhận bí tích rửa tội. Có khi ta không có để ý, ta chỉ nghĩ là một cái áo trắng thôi, đó là áo của lòng thương xót. Chúa bao trùm lấy cuộc đời của ta, Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của ta như rửa sạch tội lỗi của chị em này. Và một cái áo trắng mới ấy không chấp nhận một cái vải cũ dính vào nữa, không chấp nhận một vải cũ dính vào nữa. Cũng giống như là người chị em ở bên Mỹ này cũng vậy, khi mà đã được cái áo trắng mới mà Chúa ban, biết đến lòng thương xót Chúa rồi, thì chúng ta thấy rõ ràng là chị có cái cách sống mới của chị ấy, đúng không? Mà như là nó hơi ngược đời phải không ạ? Đây là ông chồng con có đạo phải không?
Yeah.
Còn con không có đạo phải không?
Yeah.
Còn chồng con không có đạo, con có đạo. Thấy nó chéo. Cái cô bên Mỹ là chồng không có đạo, cô ta có đạo. Cô ở Việt Nam là chồng có đạo, cô ta không có đạo. Mà cái cô này, khi mà cô bên Mỹ này, khi mà cô ấy đi tìm kiếm về lòng thương xót Chúa, chúng ta thấy là mới mà, con mới biết được bao nhiêu?
Hai năm.
Rồi làm sao mà con biết đến cha, làm sao ai nói về lòng thương xót Chúa, ai nói về cha mà con biết, con đi tìm.
Ở trong giáo xứ con có lòng thương xót cũng lâu rồi, mà thấy 3 giờ chiều bỏ đi thấy chủ nhật một ngày một tuần một lần, thì con thấy con không biết lòng thương xót Chúa là gì cả, cũng không muốn đi, lại lớp kinh thánh cũng không muốn đi, nhưng mà con có đi phụ cái lớp Tân Tòng thì con thích, mà lại lòng thương xót Chúa thì con không biết. Thì cái bữa đó con mới nói, thôi mẹ ơi, cả nhà mình đi đi, ở nhà mình không có làm gì cả, cả nhà con năm mẹ con đi với nhau, chỉ có chồng con không có đi thôi. Đi rất là thích, từ đó chủ nhật nào cũng đi hết. Đi được mới có một tháng là con đi về Việt Nam. Con đi về Việt Nam năm ngoái, rồi xong rồi một năm sau con đi nguyên cả một năm, rồi bây giờ con về lại là con mới đi với cha này.
Nhưng mà con đi tìm trên cái mạng là viên sốt Chúa về cha.
Thì bữa cha nói đó.
Dạ,
khi con gọi được cho cha xong con nói với lại cô Tâm, cô Tâm ở trong lòng thương xót Chúa của con nói là cô có số điện thoại đây. Thì con mới gọi cho cha, con gọi hoài gọi không được. Cuối cùng con gọi được thì cha mới nói là con lên cái mạng đó. Con mừng quá trời. Dạ.
Chúng ta thấy lại cái một người Việt Nam nói về lòng thương xót Chúa cho cô ở bên Mỹ. Sao cô ấy Mỹ lại nói về lòng thương xót Chúa lại cho người về Việt Nam, phải không? Nó đi vòng vòng. Tại sao cái cô ở bên Mỹ, Mỹ cô đi nhà thờ đó có lòng thương xót Chúa thì cô có thể nghe được ở đó, mà Chúa bảo không, tao làm kiểu khác. Tại vì mục đích là muốn mày quay trở về để mày cứu cái con bé ở Việt Nam này này. Cho nên là tao mới cho mày biết được về cái ông cha Long đó ở Việt Nam. Rồi ông nói về lòng thương xót Chúa cho mày thấm cái cửa Việt Nam. Để mày chứ mày thấm kiểu Mỹ rồi khi mày nói nó về Việt Nam không hiểu.
Sắc.
Thì Chúa ghê không? Chúa tinh vi không? Hallelujah. Chứ còn nếu mà con đi lòng thương xót Chúa bên Mỹ con nói về cái theo cái kiểu đó về Việt Nam cô này cô không hiểu. Cái văn hóa nó khác. Thế
không? Cái đó đúng. Là vì khi con nghe cha con giải thích cho chị đó, là con giải thích cả hai. Tại có những cái con không có dám nói lấy bên Mỹ, con nói ra hết thì sợ chỉ lại lọc vô với ông cha đó là ông cha nó quýnh con chết. Con nói là không, chị phải nghe cha Long nhiều hơn chút. Thì con nói kỳ này cũng vậy đó, cũng bài cho chị cũng nghe cha mỗi ngày đó.
Trên... Dạ thưa có.
Dạ bao lâu rồi, được bao lâu rồi?
Dạ mới đây à cha. Dạ khoảng một tháng đây à. Dạ chứ hồi giờ con cũng không biết cha. Dạ.
Chúng ta thấy bàn tay của Chúa lạ lùng lắm. Mà khi mà mình đã được mặc một cái áo mới rồi đó, thì không chấp nhận cái vải cũ nó cho và nó lệch lạc nữa. Trên áo của lòng thương xót thì nó phải là áo tinh tuyền của lòng thương xót. Dù là ở Mỹ, dù là ở Việt Nam, dù là ở Campuchia, dù ở bên Lào hay là bên Trung Quốc đi chăng nữa, thì cái áo lòng thương xót đó vẫn cứ mãi mãi là cái áo trắng tinh tuyền của lòng thương xót. Không có chấp nhận bất cứ một cái vá víu nào ở trong đó cả. Chỉ có tinh tuyền về lòng thương xót Chúa thì mới thực sự là tấm áo trắng đó. Anh chị em nắm không ạ? Chứ còn mình mà vá víu vào, tức là mình không sống trọn vẹn lòng thương xót, không thực hành lòng thương xót, không cầu nguyện lòng thương xót, mà mình thêm thắt đủ thứ linh tinh vào, không phù hợp đâu thưa anh chị em. Không phù hợp đâu. Mình đừng có thêm mắm, thêm muối, thêm rau, thêm ria thêm vào để nó trở thành nặng nề. Tôi gặp Đức cha Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Sài Gòn, nói chuyện với ngài. Ngài nói nếu mà cha thấy mình có cái ơn gọi, cái đặc sủng về lòng thương xót Chúa, thì cha phải biết rằng đó là một cái ơn riêng, không phải linh mục nào cũng có thể có được. Tức là cái ơn riêng. Mà nếu cha dùng cái ơn riêng đó, đặc sủng về lòng thương xót Chúa, ra dạng lòng thương xót Chúa đó, mà cha lại muốn cơ cấu hóa nó. Tôi nói thưa Đức cha, vậy mình tổ chức xuyên suốt từ Nam chí Bắc ấy, thành một cái tổ chức cơ cấu đó, có hệ thống tổ chức đàng hoàng cả toàn quốc đi, cả lòng thương xót Chúa toàn quốc theo một cái cơ cấu. Ngài nói nếu mà cha cơ cấu hóa lòng thương xót Chúa như vậy thì cha sẽ giết chết cái đặc sủng. Đặc sủng là phải để cho Chúa Thần tự do hoạt động, mà cha cơ cấu hóa nó vào những tổ chức, những cái nghi lễ gì đó, những cái cơ cấu gì đó, hành chánh nào đó, thì mình sẽ cơ cấu giết chết đặc sủng. Đó là lời Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc nói với tôi trong buổi nói chuyện tôi gặp ngài sau khi ngài về làm Tổng Giám mục Sài Gòn, rồi đến cha con chia sẻ với nhau về cái đặc sủng của mình. Cơ cấu sẽ giết chết đặc sủng, cho nên cái tấm áo trắng tinh tuyền đó, thế mà trắng tinh tuyền đó mình phải giữ cho nó tinh tuyền, chỉ có lòng thương xót Chúa mà thôi, chứ không có thêm thắt những cái gì khác. Vì tất cả Chúa đã đọc cho Fosina ghi chép lại cẩn thận từng câu từng chữ trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Những kinh phải đọc, những điều phải giữ, nhất là những tinh thần phải sống như thế nào. Thì anh chị em đọc đó, nghe cái đó và sống cái đó, đừng để cho cái vải cũ nó vá vào cái áo mới. Những cái chuyện đã qua của cuộc sống cũ, con đã dứt khoát với cuộc sống cũ đó rồi, bây giờ con không có để cho những cái đó nó dính vào con nữa. Dù rằng bây giờ mình thấy rằng mình làm ăn có thể không may mắn hay là không thành công như lúc mình chưa theo Chúa, nhưng mà như con vừa mới khẳng định là mình dứt khoát mình theo Chúa, đúng không?
Dạ.
Khó khăn thử thách.
Dạ, con chấp nhận. Tại vì bây giờ trong thời gian đang thử thách mà, nếu mà con mà không theo thì con sẽ bỏ Chúa. Nên con phải cố gắng. Hàng ngày, ngày nào con cũng cầu nguyện, con dâng lên Chúa. Chúa lúc nào cũng ở hiện diện trong người con, chứ không thôi là con sẽ bị kém dỗ. Con ngày nào cũng cầu nguyện với Chúa gì hết.
Rồi lúc biết đến là Chúa Chúa rồi sao? Thế thì sao?
Con thì con không có cầu nguyện, tạ ơn Chúa con được trọn vẹn lắm rồi, chồng con cũng là đã đi theo rồi. Dạ, con chỉ mong theo thánh ý của Chúa mỗi ngày. Sáng sớm con quỳ xuống trước mẹ, con chỉ nói dâng lên cho mẹ, mẹ muốn con vui ngày hôm đó thì con vui, là con hoàn toàn dâng lên cho mẹ. Mẹ là mẹ của con mà, là nhờ mẹ con mới đến được với Chúa. Dạ.
Thấy không? Chính những sự tinh tuyển ấy, giữ vững lập trường trung thành ấy mà người chồng bây giờ đến với lòng thương xót của Chúa, và họ nhận ra rằng thực sự ra đâu có phải là cô ấy mê tôi hay cái gì đâu, mà cô ấy mê Chúa rồi, và bây giờ anh chàng ấy cũng mê Chúa rồi. Trên tấm áo tinh tuyền của lòng thương xót Chúa, tấm áo trắng đó không có được pha trộn bất cứ một cái tạp chủng nào khác được, chỉ có lòng thương xót Chúa mà thôi. Đến với lòng Chúa xót thương,
con tìm được chốn thừa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con đến đó âu bâng khuâng. Xin dự vào lòng Chúa xót thương, có ngày yên quy con coi thường.
Bây giờ các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Ta biết rằng là ăn chay đó là một việc đạo đức nha. Việc đạo đức thời trước Đức Giêsu, thời người Do Thái đang mong chờ đấng cứu thế đến ấy, thì họ ăn chay để họ diễn tả lòng khao khát đợi chờ Chúa Giêsu, giống như là cô râu đợi chờ chàng rể đến. Ăn chay thời đó mục đích là như thế. Và thứ hai nữa là những người đạo đức Do Thái đó thì họ cũng ăn chay thêm một ngày, một tuần hai ngày, là ngày thứ hai và ngày thứ năm. Đó là việc đạo đức tùy theo mình, mình muốn làm thì mình làm, tùy theo mình. Cũng giống như là một số anh chị em bây giờ ăn chay hai ngày thứ hai và thứ tư chẳng hạn, đó là việc đạo đức mà mình tự ý mình làm. Và khi mình ăn chay như vậy thì mình cũng phải biết rằng cái mục đích để việc ăn chay là gì. Đối với người Do Thái thời xưa, ăn chay là khao khát mong chờ đấng cứu thế đến. Mà Chúa Giêsu nói rằng bây giờ chàng rể đến rồi, làm gì mà còn phải ăn chay mà khóc lóc mà đợi chờ nữa, đúng không ạ? Rồi, khi mà có Chúa rồi thì không còn cái chuyện mà ăn chay để mà khóc lóc đợi chờ Chúa nữa. Vậy thì cái mục đích của việc ăn chay đó phải thay đổi. Thay đổi là mình ăn chay như là các anh chị mỗi người nói mục đích của mình khi mình ăn chay để làm gì. Thứ nhất là việc ăn chay đó là để tập mình làm chủ chính mình. Mình làm chủ những cái đòi hỏi, những cái ham muốn, những cái gì đó thuộc về bản năng của mình. Vì cái nhu cầu ăn uống là một cái bản năng tự nhiên của con người. Đói thì
ăn,
khát thì
uống,
mệt thì
ngủ.
Đó là cái tự nhiên của con người như vậy thôi. Mà bây giờ mình làm chủ cái đó có nghĩa là khi mình làm chủ được cái việc tự nhiên như vậy thì mình sẽ làm chủ những việc lớn hơn. Khi mình gặp những cái cám dỗ, gặp những cái thử thách, cái chuyện nhỏ nhất là đói mình không nhín đi được một chút, hay là mình không bớt cái phần ăn sang trọng xa hoa đi một chút, thì những cái việc khác làm sao mình làm chủ được nó. Đó là mục đích thứ nhất. Cái thứ hai là khi mình ăn chay là mục đích ăn chay phải đi kèm với bác ái. Phải đi kèm với bác ái có nghĩa là thay vì tôi ăn bữa này hay là món này giá trị nó là 500.000 chẳng hạn, hay là bữa tiệc cái 1.000.000 chẳng hạn, thì tôi bớt cái phần ăn uống nó đi để tôi làm việc bác ái. Vì tôi nghĩ rằng khi mà tôi ăn uống đầy đủ như vậy, anh em tôi còn biết bao nhiêu người không có cơm ăn, không có áo mặc, còn cả 1.000.000 các em hàng ngày vẫn chết đói như thế, thì tôi chia sẻ bớt cái phần ăn của tôi ra dành để chia sẻ với những người nghèo. Chứ cái mục đích của ăn chay phải là đi kèm với bác ái. Chứ còn nếu mà ăn chay mục đích là để giữ eo, mục đích là để giữ phọt, có những người kiêng ăn mà thậm chí là thành một cái bệnh là không muốn ăn nữa. Nhiều cô gái bên Mỹ nó càng ngày nó càng tóp teo lại, phải không? Mà như chúng ta có những người mà gầy đó như là mẫu, rồi là tóp, rồi phải bắt chước, cuối cùng thành một cái bệnh là bệnh không ăn, và dần dần ốm dần và chết vì không ăn. Chết trên đống tiền, chết đống trên đống của, chết trên đống lương thực, vì cái bệnh như vậy. Thì mục đích nó không còn phải là bác ái nữa, mà chỉ đó là một cái thứ ích kỷ. Cũng là một thứ ích kỷ, ăn chay lại trở thành một ích kỷ khi mà quy về cho bản thân mình. Vì nếu mà tôi phải làm công việc tay chân, ví dụ ngày mai là anh này anh chết, tôi phải đi đào lỗ, đào huyệt cho anh ấy, tôi có phải ăn chay không? Tôi phải ăn chay không? Không. Tại vì nếu mà tôi ăn chay tôi không có sức mà đào huyệt, cho nên không ăn chay lại là bác ái. Mà ăn chay đôi khi lại là không là bác ái, vì không có sức để mà giúp người ta. Anh chị em thấy không? Cho nên anh chị em phải nhắm cái mục đích. Còn cái kia chỉ là phương tiện mà thôi. Phương tiện thì có thể lúc ta dùng phương tiện này, lúc ta dùng phương tiện kia. Dĩ nhiên là phải phương tiện chân chính, chứ không phải nói là bất cứ phương tiện nào đạt được mục đích. Đó là những người vô thần, là cứu cánh biện minh cho phương tiện. Tôi đạt được cái mục đích cứu cánh, còn dùng bất cứ phương tiện nào, giết thằng này để kiếm cướp của cho người nghèo cũng đạt giết, không được phép. Cho nên khi mà tôi biết được mục đích của anh trai của tôi là bác ái, thì lúc đó tôi sẽ có nhiều cái cách để thực hiện việc bác ái. Nhiều cách. Tôi ví dụ anh chị em lựa chọn thử coi. Tôi đang ăn chay theo kiểu đạo đức ấy, ngày thứ hai, thứ tư, phải không? Bây giờ ngày thứ tư tôi ăn chay. Trưa hôm đó có một thằng bạn bao nhiêu năm mới gặp lại nó, hả? Cố chi mà. Bây giờ hai thằng bạn mới rủ nhau vô quán ăn bữa cơm. Lúc đó tôi có buộc phải ăn chay không?
Không.
Có nên ăn chay không?
Không.
Lúc đó vì tình bác ái mà tôi phải bỏ cái việc ăn chay ấy để chia sẻ cái niềm vui với người bạn này. Chú rể có đây rồi mà còn ăn chay khóc lóc cái gì đó, ý chú nói là như thế đó. Có những cái trường hợp là như vậy đó. Cho nên có những người quá cứng nhắc, quá cứng nhắc. Hôm nay thứ hai thứ không ăn chay, cả anh em họ đang ăn vui vẻ, mình ra ngồi góc mình ăn, nó có hay ho gì không, đúng không? Mà đôi khi nó lại mắc cái tội kiêu ngạo giống như người Do Thái. Tại sao Gioan và các môn đệ của ông ăn chay? Chúng tôi cũng ăn chay, còn tại sao môn đệ của ông không ăn chay hả ông Giêsu? Ta thấy rõ ràng làm việc đạo đức mà đi so sánh so bì thì còn đạo đức nữa không?
Không.
Hóa ra trở thành cái tội cao ngạo. Đấy nhá, chúng tôi đây này, những người nhóm này nhóm kia thì ăn chay thứ hai thứ tư này, còn mấy người á cứ suốt ngày ăn với uống, thấy không? Tự nhiên mình đang mình hợp tội kiêu ngạo á, coi chừng ăn chay mà trở thành kiêu ngạo. Thì mình hãnh diện về cái việc mình ăn chay và cho rằng mình là mình đạo đức hơn là nhờ ăn chay, thì mình coi những người không làm cái việc đạo đức ấy là những người không đạo đức. Mà hãy nhớ rằng khi mình làm việc đạo đức mà mình không có cái tâm hồn đạo đức thì mình cũng mất đạo đức. Nhớ dùng cái coi chừng ăn chay mà chả được ích lợi gì cả, vì cái lòng mình ấy, cái ý của mình, cái ý hướng của mình ấy. Thấy không? Chúa nói Faustina là cha nhìn là nhìn cái ý hướng của con, ý hướng tốt lành của con khi con làm công việc ấy, chứ cha không nhìn vào cái kết quả công việc con làm. Có thể kết quả con làm hơn cái người này, nhưng mà ý hướng của con là con làm xong con ai làm được bằng thằng này, thấy không? Là con nhìn tiêu rồi, mình cao ngạo rồi. Còn cái người này lạy Chúa, sức con chỉ có làm được như vậy thôi, con không thể nào mà cạnh tranh hay là đua đòi được với những người khác. Thôi Chúa thông cảm cho con nhé, được không? Thôi chúng tôi chúc mừng anh ăn chay, chúc mừng chị ăn chay, tôi về tôi ăn cơm. Biết sao được, chứ tôi không thể ăn chay như anh, không thể ăn chay như chị được. Tôi chúc mừng các anh chị làm được cái việc đạo đức đó, đẹp lòng Chúa lắm. Còn tôi sức tôi không thể nào được, tại vì tôi bị đau tử chẳng hạn, cơ thể tôi nó phải ăn đều đều nó mới chịu được, chứ nó nhịn bữa là nó sẽ nhức đầu hay là không ngủ được. Có những người đói không ngủ được hả? 12 giờ đêm nó ngồi chay, con đói quá con không ngủ được, Chúa tôi bắt tôi cầu nguyện cho nó. Con này gái này. Mày sao mày không ngủ được? Tại con đói quá thì mày ăn, chứ không phải là không ngủ được là vì nó khổ tâm khổ trí khổ não thì nó không ngủ được. Mày nó đói quá. Thì ta mới thấy rằng là Chúa nói chúng ta là khi mình làm việc đạo đức đừng cho tay trái với việc tay phải làm. Thì khi mình ăn chay cũng vậy, mục đích là mình để kiềm hãm chính mình, làm chủ mình. Giống như là bạn nói là hôm đó con ăn chay là con tập cho con bớt nói những điều làm cho người khác buồn lòng, thấy không? Con bớt nói những điều làm cho người khác buồn lòng mình, đó là cách ăn chay. Ta gọi là dĩ chay gì? Chay miệng còn khó hơn nhiều. Việt Nam có câu ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Ăn mặn mà nói ngay còn hơn ăn chay mà nói dối. Bây giờ thấy rõ cái Chúa luôn luôn chú ý là ta muốn lòng nhân, muốn cái tâm tình bên trong chứ không cần cái nghĩa lễ bên ngoài. Vì thế mà khi những người đó tị nạnh rằng tại sao chúng tôi ăn chay mà môn đệ không ăn chay, Đức Giêsu trả lời: chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ, nhưng khi tới ngày chàng rể đem đi khỏi họ, bây giờ họ mới ăn chay? Phải sống phù hợp, sống thích nghi. Chàng rể đây là Đức Giêsu đến đây rồi, mình đang khóc lóc đang chờ đợi ăn chay để khẩn khoản này xin trời cao. Rồi thôi được hát nữa. Thôi, Đấng chuộc tội đến rồi, Đấng cứu độ đến rồi, hãy hallelujah. Mừng vui lên vì Chúa đang ở giữa chúng ta. Thế còn ngồi đó mà cứ trời cao khóc lóc mãi là sao? Chẳng để đang ở giữa rồi. Đôi khi chúng ta sống giống như là cứ sống mong đợi mãi, không có sống giây phút hiện tại, mà cứ sống của cái quá khứ hoặc là của cái tương lai, mà quên rằng Chúa nói Faustina rằng quá khứ thì đã không thuộc về con nữa rồi, hết rồi. Mình không có thể sửa được cái gì đã qua rồi, đúng không? Không thể sửa được cái gì đã qua. Còn tương lai thì chưa đến. Con biết nó xảy ra chuyện gì chưa? Chưa. Quá khứ không thuộc về con, tương lai con cũng chưa biết. Vậy thì chỉ có cái hiện tại là cái quà tặng, là ân sủng Chúa ban cho con. Vậy nên sống thánh là sống trọn vẹn giây phút hiện tại như là ân sủng Chúa đang trao ban cho mình. Cho nên là chàng rể đang ở giữa rồi thì vui lên. Tại sao mà ngồi đó mà nuối tiếc quá khứ hoặc là mong ước tương lai? Chúa đang ở giữa ta lại đi tìm Chúa ở đâu? sẽ đi tìm Chúa đâu. Mà thái độ của ta là khi có Chúa ở với ta, ta không vui lên được. Đó là dấu chỉ đó. Là dấu chỉ ta đang nuối tiếc quá khứ hoặc là mơ ước tương lai. Là dấu chỉ mà ta chưa thích nghi được. Chúa nói chẳng có ai lấy vải mới mà vão cũ, vì miếng vả sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Chắc Chúa nghèo lắm, Chúa biết được cái vụ này. Chứ Chúa mở lầu cao gác tía rồi ông hoàng bà chúa thì chắc Chúa chẳng biết cái vụ phá víu này đâu, đúng không? Chắc là Đức Mẹ với Thánh Giuse cũng vá cho thời bé là cũng mấy cái tivi ở sau rồi mấy cái radio đằng trước. Biết không? Hồi xưa tôi nghèo mà đi đâu đi học tôi toàn có tivi coi. Biết không? Nên mỗi lần mà cô giáo cứ gọi lên sửa bài á, là mình tay vì học giỏi, giỏi toán. Cô giáo cứ gọi lên sửa bài, nhưng mỗi lần lên sửa bài lại nó dưới lại đừng ngó tivi. Người ta gọi là mai đũng quần trên ghế nhà trường mà. Cho nên là ngày xưa học trò chúng tôi là đũng quần đến nào cũng rách hết. Và đến nào cũng phải vá một cái miếng vá to bé gì trên đũng quần nhà mình. Người xưa nghèo phía đâu có phải như bây giờ. Thế thì lúc nào cũng thấy có cái tivi ở đó. Thế thì cái nếu mà mẹ tôi có vá hay là các chị bìa mà chắc cũng chẳng ai còn vá nữa, đúng không? Giờ hiếm lắm, hết. Thì phải lấy chẳng có ai mà lấy vải mới vá vào cái quần cũ hay cái áo cũ, phải không ạ? Cứ lấy cái vải nó vừa, chỉ như là lấy cái vải mà rách thì cũng như không, rách thì phá vô nó rách ra, nhưng mà lấy cũng phải nó phải hợp với lại cái vải quần hay là vải áo của mình, nó cũng cũ như vậy, vừa như vậy thì nó hợp với nhau. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, nếu không chỗ vá sẽ co lại và miếng rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ. Mấy chị, anh cứ biết bầu da là cái nào không? Ông Phúc có biết không? Giống như hồ lô hả? Bầu da để người ta đổ rượu ở trong đó. Anh chị mà coi phim mà thấy là mấy ông hay là cầm cái hồ lô đi đó, đeo bên đó, đó cái bầu da đó. Không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ bị nứt, rượu chảy ra và bầu cũng hư, nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Rượu mới đổ vào bầu mới, như thế thì giữ được cả hai. Rượu mới là cái bên trong bên ngoài, rượu là cái bên trong, bầu là cái bên ngoài. Cho nên cái bên trong cái bên ngoài nó phải ăn khớp với nhau, không thì nó chệch choạc. Rượu mới mà bổ bầu da cũ thì cái bầu da đó nó không chịu nổi, nó sẽ nứt và rượu sẽ chảy ra. Cho nên cái bên ngoài và cái bên trong phải ăn khớp với nhau. Lòng đạo đức, tôi làm việc đạo đức, hai cái ăn khớp với nhau. Tôi làm việc đạo đức mà không có lòng đạo đức thì nó chẳng có tí nào đạo đức. Tôi làm một việc tốt thì phải có ý tốt. Ý tốt, ví dụ tôi giúp anh, đó là việc tốt hay việc xấu? Nhưng mà tôi giúp anh để lợi dụng, để lấy lòng, để lấy danh, thì như thế là cái rượu mới nó đổ vào bầu cũ. Đâu tôi chưa thay đổi cái việc làm đó, cái nội dung thì tốt đó, nhưng mà cái con người của tôi đó chưa có chịu thay đổi, cho nên nó chỉ nứt ra thôi. Nên khi mà tôi làm một việc tốt thì phải có một ý tốt ở trong đó. Để ý hai cái đó phải ăn khớp với nhau, dụng như ông như là lời nói và việc làm. Thế chưa? Tôi nói là cái bên trong rượu mới, mà cái việc làm cái bên ngoài mà nó lại cũ, không ăn khớp với nhau. Nói một đằng làm một nẻo là nứt bể lên, thế không ạ? Đấy, hôm nay tôi tự nhiên tôi thấy suy về cái này hay thật đấy nha. Chúa thần đang tác động ấy nhỉ, phải không? Đó, giữa cái ý tưởng và cái việc làm của mình nó phải khớp với nhau. Cái việc mà đạo đức, có nhiều khi ta làm rất nhiều việc đạo đức, rước sách, cờ quạt, kèn trống, rồi thì dâng hoa, rồi thì tiến hoa, rồi thì dâng lễ vật, tất cả những việc đạo đức ấy ta làm, đúng không? Mà những việc đạo đức ấy làm nó chỉ có giá trị khi nào mình làm với một cái ý hướng ngay lành, với một cái lòng đạo đức thực sự, thì việc đạo đức ấy nó mới thực sự là việc đạo đức. Còn không, nó chỉ là cái bầu da cũ thôi, mang danh là đạo đức thôi, chứ thực sự không có đạo đức gì cả, mà là đạo đức giả. Ghê không? Là đạo đức giả. Vì thì tất cả những việc mình làm nó chỉ là đạo đức giả, thì không có một chút công lanh gì trước mặt Chúa, không có một giá trị trước mặt Chúa. Và ngay cả những việc mà mình làm nhìn thì rất tốt, rất hay đấy, mà không ai có thể thấy được, trừ một mình Thiên Chúa thấy rằng cái ý hướng mày làm là ý hướng xấu. Thế không? Có người nói tháng nào có đi làm việc bác ái, tiền đâu anh làm? Thế giờ chính là tiền đâu anh làm đã. Câu trả lời, tiền đó là tiền gian lận, tiền đó là tiền buôn lậu, tiền đó là tiền ăn hối lộ, tiền đó là tiền mờ ám. Thì tất cả những cái đó nó còn ý nghĩa gì nữa không? Không. Mà mọi người không thấy được chuyện đó. Trời ơi, anh này, nhóm này tháng nào cũng đi làm việc bác ái từ thiện, và anh ta cũng hãnh diện khoe mọi người là nhóm tôi tháng nào cũng đi làm. Nhưng mà thứ nhất là cái nguồn tiền này ở đâu? Cho dù nguồn tiền đấy là nguồn tiền chân chính đi, thứ hai, rồi xong rửa được cái đó rồi, nguồn tiền đó chân chính, thứ hai, anh làm với mục đích gì? Có thực sự là vì yêu thương những con người nghèo khổ này mà mình làm, hay là vì yêu cái bản thân mình, muốn cho người ta ca tụng mình, muốn cho người ta để ý đến mình? Vứt đi hết, dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Kinh khủng chưa? Wow, thấy sướng chứ phải không? Cho nên hôm nay mình đến với lòng thương xót của Chúa, mình được Chúa đổ vào một máu và nước của Chúa, giống như là một rượu mới. Máu và nước Chúa rửa sạch hết tất cả những cái gì là cũ kỹ lợn cợn trong tâm hồn mình, tội lỗi của con ta xóa sạch hết rồi. Thì có phải là Chúa cho mình một cái bầu da mới không? Cái tâm hồn mình trở thành một cái bầu da mới không? Và Chúa rót vào đó là lòng thương xót của Chúa, là thực hành lòng thương xót của Chúa, có phải là những cái mới không? Và Chúa rót vào đó là những cái mà mình biết nghĩ tốt, biết làm tốt cho người, và làm bất cứ một điều gì tôi chỉ làm với một ý hướng duy nhất là vì vinh danh Chúa và lợi ích các linh hồn mà thôi. Vì một mục đích duy nhất là để loan truyền lòng thương xót Chúa mà thôi. Mục đích là để cho người ta biết đến lòng thương xót Chúa và người ta quay về với Chúa. Giống như là người chị em này từ bên Mỹ mà gọi suốt đêm này qua đêm khác về Việt Nam, chỉ với mục đích duy nhất là cho đứa em của mình ở Việt Nam nó nhận biết lòng thương xót của Chúa. Chỉ một mục đích đó duy nhất mà thôi. Và chị ấy với chồng của chị không chỉ một mục đích duy nhất là cho anh ấy nhận biết được lòng thương xót Chúa để hai người cùng cầu nguyện với nhau. Và bây giờ với cái cô này, khi mà cô đã nhận biết lòng thương xót Chúa rồi, thì bây giờ cô ấy theo Chúa cũng chỉ một mục đích duy nhất là cô yêu mến Chúa, cho dù có khó khăn trở ngại thử thách gì đi nữa thì cũng cứ bám chặt lấy Chúa mà sống thôi. Đã chẳng rể ở đó rồi, cô không còn phải đi tìm cái gì nữa khác nữa. Cái áo trắng lòng thương xót Chúa đã được tẩy rửa rồi, đã được thanh tẩy bằng máu và nước Chúa rồi, thì bây giờ hãy giữ cho cái áo đó, giữ cho cái bầu da đó nó tinh tuyền, đừng chứa những cái gì nó lợn cợn mệt lắm, đừng cho những cái ích kỷ, đừng cho những cái ham muốn bất chính, đừng cho những cái ganh tị, đừng cho những cái ganh tuông, đừng cho những cái giận hờn nó cho vào trong cái bầu da mới này làm cái gì nữa, nó rách cái bầu da ra. Tội gì mà cứ phải chứa cái đó vào cho nó nặng bụng ra, rồi nó ung thư ra, đúng không? Ung thư tâm hồn. Những cái giận hờn là ung thư tâm hồn, là những cái mà cái vải cũ nó làm cho cái áo mình nó sẽ toạc ra, là những cái mà nó làm cho cái bầu da này nó bị đứt ra. Thì những ngay một ý nghĩ xấu bỏ đi, bỏ ngay từ đầu. Nó đến với mình, có thể nó đến, nó đến thường xuyên. Cho nên đầu mình lúc nào nó cũng phải có cái gì, không có cái này thì nó có cái kia. Thì hãy nuôi dưỡng những cái tốt ở trong đầu mình, nắm vững không? Bạn không nuôi dưỡng cái tốt, cái xấu nó nhảy vô liền. Không lúc nào mình không nghĩ, có khi ngủ vẫn còn mơ, thấy không? Nó còn nằm trong đó mà nó phát ra những cái mà mơ, là những cái mà ban ngày mình khao khát, mình thao thức, ban đêm nó bật ra đó. Thế thì hãy cứ nuôi dưỡng những cái điều tốt. Trên cô này cô khôn, nghe 24/24 cứ nghe lòng thương xót Chúa 24/24 thì còn cái gì nó chạy vô được nữa. Làm cũng nghe, có nhiều người bây giờ cái anh bạn, anh gọi điện thoại cho tôi, cho nó kể các bạn nghe chưa, là 12 năm ở Mỹ, là mỗi ngày anh làm 12 tiếng, 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, 12 năm trời như vậy, suốt 12 tiếng mỗi ngày, trừ ngày thứ Chủ nhật nghỉ, thứ bảy vẫn đi làm kiếm thêm tiền, cày như trâu như thế đấy. Chị em thấy không, kinh khủng. Bảo thư cha, con biết cái lòng thương xót của Chúa cách đây 3 năm, và suốt 3 năm này con không bỏ một bài giảng nào mỗi ngày. Và 3 năm như vậy thì cho tính rồi, cứ tính là 1 năm là 300 ngày, con trừ những ngày thì mà bận rộn đi, 1 năm 300 ngày thì 300 bài giảng. Vậy thì 3 năm trời là con nghe trọn vẹn 900 bài giảng, không sót một bài. Ngày nào mà con không nghe được là con cảm thấy như là nó xì ke, nó khó chịu. Trên đường đi làm, lái xe 2 tiếng đồng hồ mà, cho vào đó nghe, vô sửa làm neo hay gì đó, mở ra nghe. Không ngày nào con bỏ. Một anh thanh niên mà quần quật làm 12 tiếng một ngày, anh Việt Nam có anh nào làm như vậy không? 12 năm trời tròn không bỏ ngày nào, làm quần quật như vậy mà suốt 3 năm cũng không bỏ ngày nào nghe như vậy. Anh nói với tôi, mà con đâu có giàu có gì đâu, chẳng, vẫn chẳng giàu gì được, vẫn chỉ đủ sống với cha. Nhưng mà tạ ơn Chúa là vì nhờ đó, nhờ con nuôi dưỡng sức sống của con, cái bầu da của con, con nuôi những cái rượu mới, bầu mới, rượu mới vào, con được Chúa thanh tẩy, được Chúa rửa sạch rồi thì con cứ nuôi vào ngày như vậy, thì cái, những cái xấu xa, cái lợi cỡ nó không còn. Anh chị em cứ thử coi, anh cứ cảm một tháng mình không đi nghe chia sẻ, coi bắt đầu lại, bắt đầu ngựa quen đường cũ liền, giận rồi hờn rồi buồn rồi tức rồi thì ghen rồi đủ thứ chuyện, thấy không? Tại vì con khỏe, nhậu nó gọi tới liền gì. Đấy, nên xin Chúa cho mình hãy nuôi dưỡng hàng ngày mình bằng những ý tưởng tốt đẹp nhé, ý tưởng tốt đẹp. Ngay một ý nghĩ xấu nào nó đến với ta, ta đẩy nó đi liền. Ý nghĩ xấu về người này, ý nghĩ xấu về công việc này, đẩy liền. Ý nghĩ tiêu cực nó đến, thôi đi chỗ khác chơi, cái rượu này không xài được. Đây là dân chuyên nghiệp uống rượu, rượu này bỏ, rượu này không xài được, rượu này là ích kỷ, rượu này là ganh tị, rượu này là rượu kiêu ngạo, rượu này là rượu mặc cảm, rượu này là rượu hờn ghen, bỏ hết đi. Wow, được, này tốt, bác ái, tha thứ, được, rượu xót thương, wow, hallelujah. Lạy Chúa Giêsu,
con tin tưởng lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thắng vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn một hy vọng nào. Chúng con thẳng vào Chúa.
Đang sống trong tuyệt vọng lo âu, chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, ngày mở ra con đường đưa đến.